mong cầu của mình.
Thành ra xả ngã, xả tâm tham cầu thì mới vượt qua được cái tiểu xả này. Cho nên Bồ Tát tâm như hư không, tất cả đều xả. Như vậy đi trên đường Bồ Tát đạo thì phải học tâm như hư không. Hư không thì không, nó rộng như vậy đó, nhưng mà nó không có chất chứa, nó không có dính mắc. Quá khứ tâm không thể được là quá khứ xả, hiện tại tâm không thể được là hiện tại xả, vị lai tâm không thể được là vị lai xả, nên nói ba thời đều xả. Ở đây khi nhắc tới chỗ xả, lại nhắc tới cái tâm trong ba thời. Đây cũng là một cái điểm mấu chốt. Tại vì mình kẹt á, mình thấy kẹt vô số chuyện không tính kể, đếm hết. Nhưng mà rốt lại nó đều nằm trong ba thời. Mình kẹt nghĩ nhớ những chuyện của quá khứ, mình kẹt những mong cầu của tương lai, mình kẹt với những cái dính mắc ngay đây. Thành ra nếu rời cái tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai thì tự nhiên là xả. Thành ra mặc cho ông tha hồ suy nghĩ, miễn là đừng dính vào thời nào cả, được không? Đó, có nghĩa là không cấm mình suy nghĩ. Mình làm việc mình phải suy nghĩ, mình trồng bông, mình nấu bếp, cứ suy nghĩ mà đừng dính vào thời nào cả. Cái này trên thực tế đại chúng sẽ thấy nó rất là mầu nhiệm. Ví dụ như mình lau nhà, mình quét mạng nhện, trong cái khi làm mình có suy nghĩ, suy tính toán, phải không? Mình làm bếp, vân vân. Nhưng mà mình cứ trôi theo cái vận hành của mọi việc mà nó không kẹt trong thời nào hết, thì cái nghĩ đó nó hoàn toàn không có chướng ngại gì mình hết á. Sự việc đang xảy ra, cái nồi nó nước gần sôi thì mình bỏ rau vô thì thêm lửa củi. Khi mình làm và khi mình nghĩ như vậy, cái tâm mình có kẹt trong thời nào không, thưa đại chúng? Nó có kẹt tới quá khứ không? Không. Nó không phóng tới tương lai. Và ngay cả điểm hiện tại nó có kẹt không? Nó không kẹt. Nó trôi, cái hiện tại trôi, và mình làm việc trong cái dòng vận hành đó. Nước sôi thì lập tức bỏ rau vô, chứ mình không có đứng lại một phút nào với cái hiện tại hết. Cho nên hiện tại cũng không kẹt. Đó, nước sôi vô rồi thì thêm lửa, thêm củi, vân vân. Thì tất cả những cái việc làm đó là những cái việc mà trong ba thời đều xả. Thành ra nói thì xa thì khó, nhưng mà trên thực tế nó là cái sự sống hàng ngày của mình. Nếu không có nghĩ lui quá khứ, không trông tới tương lai, thì cứ sống với cái nhịp bình thường, với một cái tâm trực tiếp, thì chính đó là chỗ ba thời đều xả. Cho nên nhớ trở lại cái chuyện của cái bà già mà điểm tâm. Khi ngài Đức Sơn gánh một gánh, gọi là Chu Kim Cang đó, gánh Kim Cang. Ngày nào phải ngài Đức Sơn á? Hả? Đó, thì gặp một cái bà già bán bánh bao á. Xin điểm tâm thì bà nói là nếu mà ngài thường giảng kinh Kim Cang thì xin hỏi quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy thì ngài điểm cái tâm nào? Đó, thì trả lời không được cái không cho ăn. Thì người đời sau thì nói là nếu gặp tôi á, thì tôi tự nhiên lấy cái bánh bỏ vô miệng ăn, khỏi nói gì cả, phải không? Tức là không đặt vấn đề tâm nào hết, nhưng mà hiện tại cần ăn và có bánh thì cầm bánh ăn. Như vậy là nó không kẹt trong tâm nào. Như hồi nãy cô nói nước sôi thì thả rau vô, vô thêm lửa, thêm gì vân vân. như là thấy cái bánh bao thì bỏ vào miệng ăn vậy đó. Cho nên cái vọng tưởng của mình nó được máng dính trên những cái mốc của thời gian quá khứ, tương lai. Bây giờ mặc cho ông suy nghĩ, miễn là không ở trong ba thời, nó cứ trôi chảy. Nếu mà mình bị kẹt ngay trong hiện tại là nó kẹt trong hiện tại, còn nó cứ trôi chảy. Cái này á không nói được, nhưng mà mình thấy nó đơn giản lắm, nó ngay gần trong cái đời sống của mình vậy đó. Như vậy tỉnh thức chỉ giản dị là luôn có mặt với những gì đang xảy ra. Chỉ có vậy thôi gọi là đại xả. Vua Lý Thái Tông đi viếng thiền lão thiền sư, hỏi: Hòa thượng, trụ núi này đã được bao lâu? Thì thiền lão thiền sư nói là: Đản tri kim nhật nguyệt thùy thức cựu xuân thu. Có nghĩa là chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Mình cũng phải ráng bất chước nói câu này ha. Tại vì khi mà mình gặp nhau, mình hay kể chuyện vừa mới xảy ra. Đi về tới đi đường thì mình nói: À hồi nãy bên trái đường á, thế này thế kia. Mình đi xuống bếp thì mình nói: À hồi nãy trên Tinh Liêu á, chị đó nói thế này thế kia. Thì bây giờ đản tri kim nhật nguyệt. Hôm trước có cái nhóm không biết tuần trước cô có kể chưa hề, cái nhóm cô Ba Lan mà cô hỏi thầy trụ trì á, cô có kể cho lớp nghe không? Mấy người Ba Lan tới tập tu á, cái đi qua bên đó nghe thầy trụ trì nói pháp, cái có một cô mới hỏi là: Thưa thầy, vậy thì thầy tu đã bao lâu rồi? Cái thầy cười, thầy nói là: Ngay bây giờ này, tu ngay bây giờ. Cái một lát sau có một ông khác mới nói: Dạ, nhưng mà thưa thầy, thầy đã thực hành cái pháp môn này á là từ lúc nào? Cái ngài nói, cái thầy mới nói: À bây giờ này, ngay bây giờ thực hành này. Mà đại chúng biết, cô ngồi đó mà cô nghe mà thấy chấn động á, là tại vì mới thấy cái người có sự sống á, lúc nào họ cũng không có quên. Còn mình á, mình nghe hỏi là mình bị rơi liền vô trong câu hỏi. Còn ngài không, còn thầy sao thầy không có bị cái bẫy nào hết trơn à? Thành ra chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Vua Lý Thái Tông mới hỏi tiếp: Hằng ngày hòa thượng làm gì? Thiền sư trả lời: Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nghĩa là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Cái câu hỏi là hằng ngày hòa thượng làm gì? Và trả lời là: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Thì như vậy, khi vua hỏi là hằng ngày hòa thượng làm cái gì, thì ngài trả lời là sao? Cái sinh hoạt của ngài nó có ra ngoài chân như pháp giới không? Trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Thành ra không có bị dính kẹt trong những cái công việc ngày thường. Ngày thường mà làm cái gì đó thì làm, nhưng mà cái tâm của ngài nó vẫn ở trên cái chỗ đất thật. Vua lại hỏi: Có ý chỉ gì? Thiền sư trả lời: Lời nhiều sao vô ích. Vua hoắc nhiên lãnh hội. Thì càng nói nhiều, càng giải thích nhiều, chỉ càng thêm rối tâm. Tại vì sao? Tại vì tỉnh thức chỉ giản dị là luôn có mặt với những gì đang xảy ra.